biệt chúng ăn,
tức là ăn biệt chúng đây ở trong chùa hay ở nhà tại gia, cứ biết có người ngăn không cho một tùy kheo ăn thì những người nào có ăn ấy phạm tội đọa, tức là bổn phận ăn là cái đời sống, phạt gì thì phạt, chứ mà cấm không cho ăn thì không được, bởi vì ăn là cái sức khỏe, là cái mạng sống, nếu không cho ăn thì người ta phải chết. Cho nên ở trong chùa Phật đặt cái luật có nhiều có ít thì phải hòa ấm với nhau. Đấy, phải chia đều, có thì cùng ăn, chứ không có được phép mà để cho có một người không có ăn ở trong chùa. Nếu để cho một người không có ăn ở trong chùa thì cả chúng phạm tội đọa. Phải đều hòa ăn với nhau, không có được người thì ăn, người không ăn. Ai người ta nghe tiếng, ta biết là đến giờ ăn là người ta đến chai đường. Không phải mời riêng từng người, cứ báo hiệu cho biết, rồi tất cả mọi người đều đến nghe, đều đến ăn. Bởi vì như vậy ai cũng có quyền ăn cả. Cho nên ai cứ nghe tiếng là người ta biết là đến giờ ăn là người ta tới. Bổn phận chúng phải cho người ta ăn.
Dạ mô Phật, con kính Phật lên thầy. Ví dụ như con đi đường mà đến giờ ngọ, con đi ngang qua một cái chùa, con nghe đánh thì con có thể vào ăn được không? Con kính Phật lên thầy.
Thật ra thì đúng pháp ra thì khách tăng, những người đến lạ mới đến là khách tăng. Đấy. Nếu người ta là tỳ kheo ni, tỳ kheo ni hay là sa di thì tùy. Khi tỳ kheo ni thì người ta vào ngồi với các vị tỳ kheo ni, mà sa di thì vào ngồi với sa di. Nếu mà cái vị khách ấy đúng pháp thì bổn phận cái trụ sứ phải đón tiếp, chứ không được phép để cho người ta không ăn. Thế nhưng mà cái vị khách ấy lại có cái bổn phận của khách, chứ không phải là vào cho tạp loạn, cho phá rối người ta được. Những người không đúng pháp thì người ta đuổi ra. Cái bốn vị tỳ kheo bây giờ trong chùa, bốn vị ngồi chung tác pháp yết ma, thì người ta quyết đoán các việc. Như những các công việc ở trong chúng đều là từ tỳ kheo ni Phật, cho Phật đã có chủ nghĩa dân chủ từ ngày xưa. Không phải là cái vị chủ chùa có quyền tất cả mọi việc, mà cũng không phải là cái người lớn nhất ở trong chùa muốn làm gì thì làm. Mà Phật bắt buộc tất cả mỗi công việc ở trong chúng là phải do các tỳ kheo ở trong chúng, tại cái chúng đó là đứng chủ. Tất cả các việc phải do các tỳ kheo. Các tỳ kheo hay là chùa bên ni thì tỳ kheo ni. Các vị tỳ kheo ni có bổn phận, ai cũng phải góp cái ý kiến, ai cũng phải đưa tâm vào cái việc sinh hoạt của trong chúng. Cho mà trong chúng cũng không được phép coi thường một vị tỳ kheo ni nào cả. Ai cũng có quyền hết, bình đẳng, mà ai cũng có bổn phận. Thế cho nên cứ mỗi khi làm việc gì thì phải mời tất cả các tỳ kheo ni quyết định bằng lòng hay không bằng lòng. Cho nên mới có những việc tác pháp yết ma, để có ý kiến chung của tất cả mọi người, không được coi thường một người nào, mà cũng không đặc biệt vâng lời một người nào. Đây là cái chủ nghĩa dân chủ, người nào cũng có quyền bình đẳng. Thế cho nên Đức Phật lập ra cái việc pháp yết ma, việc gì cũng phải có cái sự quyết đoán chung của tất cả tỳ kheo ni. Thế cho nên rằng mà gọi là tăng ấy, là cứ từ bốn vị trở lên, cái bốn vị mà người ta quyết định thì cả đẹp đấy, thì là người ta có quyền quyết định các việc. Thế cho nên rằng Phật cấm không cho bốn vị tách riêng ở một chỗ ở, hay là ăn hay là ngồi bàn chuyện, mà cứ đủ bốn tỳ kheo ni là có quyền làm việc. Cho nên Phật không cho phép bốn vị ngồi riêng, bởi vì phải ở trong chúng để cùng làm việc. Thế điểm thứ nhất là phải kính trọng cái ý kiến của các tỳ kheo. Thế cho nên nếu một bốn vị người ta đã quyết định một việc gì thì cả chúng phải theo. Nhưng nếu bốn vị này mà không đứng đắn thì công việc sẽ phiền chúng. Cho nên rằng Phật không cho phép bốn vị ngồi riêng, mà phải ăn, phải ở trong đại chúng. Bốn vị mà có đi riêng đến nhà tại gia nhận cúng dường thì bốn cái vị ấy phải do chúng cử đi, chứ không được tự ý riêng bốn người đi thì Phật cấm. Phật cấm Bồ Tát không được phép thỉnh tăng riêng. Đấy. Tôi nói các Bồ Tát bởi vì những người tại gia bên ngoài thì người ta có biết gì đâu. Cho nên đây Phật nói riêng về những các vị Bồ Tát thì phải đúng pháp. Đúng pháp rồi thì trong các chùa cứ y luật, y pháp mà làm, thì bắt buộc những người tại gia phải vâng theo. Không được phép thỉnh tăng riêng. Thỉnh tăng riêng tức là tăng nghĩa là bốn vị trở lên. Bởi vì những tăng mà bốn vị thì có quyền quyết định những việc tam bảo, cho nên không cho những các vị tự do quyết định những các việc, cho nên bắt buộc phải ở trong chúng để tùy thuận việc chúng. Thế mà bây giờ chúng tăng ở trong chùa mà có người thí chủ hậu thuẫn, tức là người ta lo cho tất cả mọi việc, nào ăn, nào mặc, nào sách vở, nào sinh sống. Thế thì những các vị tăng ấy mà có thí chủ ở bên ngoài giúp tất cả mọi việc rồi, thì nhiều khi họ không giữ đúng luật, họ tách riêng ra, bởi vì đã có người tại gia lo cho họ mọi việc rồi. Cho nên họ tách riêng, họ không cần hội ý với đại chúng ở trong chùa. Thế cho vì để tránh cái việc có thể xảy ra như vậy, cho nên Phật cấm các thí chủ không được hậu thuẫn cho họ, nghĩa là giúp đỡ cho họ để cho họ tách riêng, họ không cần đến chúng nữa. Nếu họ tách riêng, họ có cái đời sống riêng của họ, họ không cần chúng nữa, thì như thế là tăng mất hòa hợp, chia ra làm 5-7 phe để ngăn chặn cái sự nguy hại này. Cho nên Phật cấm hàng xuất gia không cho bốn vị từ lên cùng ngồi ăn ở nhà tại gia, hoặc là đi khất thực, họ chợt gặp họ mời vào, hay là họ có cái ý họ thỉnh, nhưng mà cứ bốn vị tăng là không có được ngồi ăn ở nhà tại gia. Để nêu cao cái phước đức lớn của sự cúng dường bình đẳng, cúng dường bình đẳng, tức là cứ vào trong chúng để trong chúng người ta tùy, người ta cử người cứ lần lượt theo giới thứ tự. Hôm nay người này mời thì cử bốn vị này đi, hôm sau người khác mời lại cử những người khác đi, cứ thế theo lần lượt, theo thứ tự, chứ không để cho hàng tại gia tự do, tôi cứ thích ông nào thì chọn ông ấy mời riêng thì không được. Phật cho đàn Việt tùy ý thỉnh, muốn thỉnh 1, 2, 3, hay 4 ông, hay 5 ông, 2 ông, hay 4 ông, hay 5 ông, cho đến 10 ông, 20 ông cũng được, nhưng mà phải vào chùa thưa với vị chi sự. Thế rồi vị chi sự đó người ta sẽ theo thứ lớp mà người ta cử người đi, chứ không có lựa chọn người này vừa ý bà này, người kia vừa ý ông kia, không có. Cứ theo thứ lớp mà đều, mà chia đều. Kinh dạy thỉnh riêng 500 A-la-hán Bồ-Tát Tăng, phước đức không bằng. Cứ theo thứ lớp mà thỉnh, dù là đến cái lớp, đến cái thứ lớp ấy là một vị phàm phu, một vị kém giới phẩm, nhưng mà cái tâm của mình là mình thỉnh tất cả đệ tử Phật thỉnh tăng, thì cái vị đến đây chỉ là đại diện cho tất cả thánh phàm tăng. Cho nên mình cứ chỉ có cái tâm mình cầu đệ cúng dường đệ tử Phật, thế là đủ. Không phân biệt người này học giỏi, người này học dốt, người này giới phẩm cao, người này giới phẩm thấp, mình không phân biệt. Cái tâm mình là thành đệ tử Phật, trong số đệ tử có cả thánh, có cả phàm. Nếu mà mình không phân biệt thì mình thành một người thôi, nhưng cái người là đại diện tất cả thánh phàm tăng, cho nên công đức lớn. Còn bây giờ mình chọn một người trì giới, một người học giỏi, thì chỉ có một cái người trì giới ấy chứng trai cho mình thôi, cho nên cái phước đức kém. Giáo pháp của bảy đức Phật, chẳng những một Đức Thích Ca có cái chỗ để ý này, mà cả từ bảy đời Phật, hay nói cho đúng là tất cả mười phương ba đời, tất cả chư Phật đều có, không một vị nào cho phép thỉnh tăng riêng, bởi vì các ngài bảo vệ cái sự hòa hợp của chúng tăng. Cho nên cái lợi dưỡng ăn uống tuy là vật chất, nhưng mà lợi hòa phải đồng quân, phải chia đều, không có những các cái sự chênh lệch. Một Bồ Tát tại gia mà đem quà riêng cho bốn cô tỳ kheo ni ngồi ăn thôi, nghĩa là nói con số 4 chứ 5 hay 6 hay 7, từ 4 trở lên mà riêng ăn thì không được. Thì các cô ngồi ăn cũng phạm tội ba giật đề. Mà cái vị cúng dường kia cũng phạm vào tội thỉnh tăng riêng. Thế là người ăn cũng phải tội, mà người cúng cũng phải tội luôn. Thế ở đây thì kiêng cái con số 4 trở lên là tăng. Nhưng mà thật ra có ai cúng cho hai cô hay ba cô cũng không nên ngồi riêng ăn như thế. Trong luật Sa Di có nói, ngồi riêng như vậy, ăn của mình là người không biết xấu hổ, còn ăn của chúng là người ăn trộm. Mà ăn của mình là không biết xấu hổ, cho nên người ta cúng cho một mình, hay người ta cúng cho hai ba cô, phải đem cúng cả vào chúng rồi chia đều cùng ăn. Như vậy vừa tốt đẹp mà lại vừa có phước.
Kính bà thầy, vậy nếu thí dụ như bây giờ ở trong chúng mà có một người á, thì có một người cái tánh cứ ngang trái, cứ hay cãi bướng, có nhiều tật xấu mà chị em ta nhắc nhiều lần vẫn không sửa, còn ngang trái chống bướng, thì bây giờ trong chúng mới phạt không cho ăn, khi nào mà sám hối mới cho ăn, thì
không
như vậy
được. Đó là... phạt cái khác chứ không có được phạt cái chuyện ăn, bởi vì cái chuyện ăn là cái mạng sống người ta,
mà cứ ngang bướng không chịu sám hối, cứ bướng ra như thế thì...
nhưng mà phạt bằng cách khác, tìm cách khác mà phạt, chứ không được phép phạt cái chuyện ăn.
Kính bạch lên thầy, như ở đây nói là không cho bốn tỳ kheo trở lên thì được tách riêng ra như vậy thì không có được. Mà con thưa thầy, ví dụ như có bốn cô tỳ kheo mà bốn cô tỳ kheo đó nhập thất mà ở riêng, nhưng mà cùng một đại giới, nhưng mà một nhập thất thì ở riêng
không được.
Dạ,
Phật kiêng từ cái con số 4 trở lên là không có chuyện ấy.
Con thưa thầy, nhưng mà đại chúng cho bốn vị tỳ kheo đó,
đại chúng không được phép cho cái kiểu ấy, đại chúng phải học luật chứ nè. Dạ. Đại chúng phải học luật mà biết rằng cứ bốn vị riêng là không được.
Dạ, con kính Phật tên thầy, thì ví dụ như ở trong chúng mà cả chúng người ta đồng ý, người ta cả chúng đồng ý là cho bốn vị tỳ kheo này nhập thất, là
cả chúng phải học luật, cả chúng phải vâng lời Phật, không bao giờ được cử bốn vị trở lên.
Dạ, vậy thì ba sư cô được không, con kính Phật tên?
Ba thì được, bởi vì đây là Hòa Thượng Chí Tịnh Ngài đã giảng rõ, bốn người là người ta có thời riêng, người ta tác pháp yết ma.
Yeah.
Nên ta tác pháp yết ma, người ta làm việc này, người ta làm việc kia, trong khi cả chúng không có mặt thì không được.
Con kính Phật thầy, nhưng mà cái thất này vẫn ở trong đại giới, rồi vẫn cái sự mà kiểm soát của đại chúng mà Phật thầy.
Yeah. Nhưng mà cũng không có cử riêng bốn người như thế.
Mà thầy, như vậy thì mình có thể cử bốn người bốn thất được không ạ? Đừng cho chung một thất mà cho bốn người bốn cốc, bốn cái thất được không ạ? Cho chuyên tu bốn người bốn cái cốc chuyên tu á, mà thầy
đã nói chuyện để ở thất thì riêng một mình, đã cần an tĩnh, đã cần riêng tư thì riêng một mình. Chứ làm sao lại cả một chúng là ở riêng như thế được.
Nhưng mà chuyên tu á, con kính bạch trên thầy,
ví dụ như chuyên tu chia nhau mỗi người nửa tháng tu, nửa tháng nhập thất vậy đó thầy.
Thì bây giờ xếp đặt thế nào đi để đừng có cái chuyện riêng biệt như vậy.
Thưa đó, là bây giờ cho bốn người bốn thất riêng được không ạ? Không cho chung một thất có được không ạ?
Thì làm đi, làm 70-80 cái thất đi, làm trò cười cho thiên hạ. Đã chúng là ở riêng mà bây giờ lại mỗi anh một cái thất nữa, đấy là lầm cầm.
Vậy thì trừ bốn cô tỳ kheo này á, thì cho thêm chúng nhỏ vào nữa.
Thôi đừng rắc rối.
Dạ. Mô Phật, con kính bạch thầy, như lúc nãy nói là ở trong luật nói là nếu như mà bốn tỳ kheo ni ngồi chung ăn ở nhà tại gia thì không được, nhưng bây giờ có thêm chúng nhỏ ngồi ở nhà tại gia thì ăn cùng thì có được không ạ?
Thì tại làm sao lại cứ rủ nhau làm những việc mà Phật không cho, rồi còn bày mưu mô đem chúng nhỏ với cái việc này khác để dạy chúng nhỏ nó mất dạy thêm.
Dạ, mô Phật, kính bạch thầy, không phải là rủ nhau, nhưng mà lỡ bữa đấy có bốn cô đi cùng thì có các em đi cùng thì vào nhà tại gia người ta cúng ạ, thì có được không ạ?
Thầy không được phép làm luật, cứ đúng những lời Phật dạy mà nói mà học. Còn thầy đâu có được phép nói luật mà hỏi thầy, cứ hỏi trong sách này, cứ y vào lời Phật dạy mà làm.
Con thưa thầy, cái trường hợp mà thí dụ như con đi đường xa, con đi ngang qua một ngôi chùa, con cũng nghe đánh bảng, con bước vô, con nhưng mà bên đó chùa người ta không cho ăn.
Chờ trong luật Phật nói minh bạch, chờ những khi bệnh, may y thí y, đi thuyền, đi đường, đại hội, sa môn thí thực. Đấy. Có những cái chữ Phật là đặt luật không bao giờ gây gắt khó khăn. Mà ở những cái trường hợp Phật cho thì cái việc này khai thì đây nói minh bạch rồi.
À, thì ví dụ như ban chấp sự có một em nhỏ nó hư quá cho nên là phạt không cho ăn buổi trưa hay là buổi sáng gì đó có được không ạ?
Không nên. Ban chức sự phạt cái khác chứ đừng có phạt cái việc không cho ăn. Bởi vì cái này nó quan hệ đến cái mạng sống của người ta.
Mà như thế thì người đó mới chịu hại sám hối và thầy.
Không biết, cứ biết là tìm phạt thì tìm cách khác.
Con kính bạch thầy cho con thưa, ví dụ như ở trong chúng cũng có một như sư cô Hoàng Nghiêm nói đó, có cái cô đó tùy theo ni này, cô cũng có nhiều tật xấu, xong rồi cô chi chúng mức phạt không cho cô ăn cơm để cô sám hối, nhưng mà cô chưa kịp sám hối thì cô chi chúng đi công việc cho nên dặn hết chi sự chi khố là không cho cô ăn cơm, thì ngày đó cô không được ăn cơm, thì cả chùa phạm tội hay là một mình cô chi chúng phạm tội thôi con kính bạch thầy?
Cả chùa phạm tội, bởi vì Phật nói rằng tùy theo ni không có được, trong chùa không được phép để cho có một người không ăn, mình ăn và người ta không ăn là phạm tội.
Con kính bạch thầy, nhưng mà cô chỉ chúng không cho ăn mà các cô tỳ kheo ni thì là chúng cho nên đâu có dám cản đâu con kính bạch thầy.
Thì tôi không biết, tôi chỉ biết là đây luật Phật dạy như vậy, thế mà cô ăn mà người ta không được ăn là cô phạm tội.
Như hồi trường hợp nãy mà vừa Mỹ hỏi và thầy là thí dụ bây giờ mình đi ngang cái chùa đó, mình nghe ta đánh bảng là giờ ăn cơm, mình cũng vào mình ăn, mình vào mình xin mà chùa đó không cho ăn thì sao ạ?
Thì người ta không cho ăn thì người ta có lỗi, bởi vì mình cái ranh giới, ở trong cái ranh giới người ta đã vào ranh giới mình thì người ta là khách tăng, mà là khách tăng thì mình là chủ, mình có bổn phận mình phải đãi khách. Chỉ trừ phi cái vị khách ấy biết, mình biết rõ cái vị là phạm giới, cái vị có lỗi thế nào đó thì thôi. Còn bình thường là bổn phận chủ nhà phải đại khách.
Chính mà thầy, còn cái trường hợp là thí dụ như chùa mình á, là ăn tới ngọ 12 giờ là xong rồi, nhưng có những khách tỳ kheo ni họ tới 12 giờ thì mình xử làm sao hả thầy?
Cái mình phải chia cái phần ăn của mình chia đều.
12 giờ rồi ạ, hết ngọ rồi, 12 giờ rồi bà thầy.
12 giờ thì thôi chứ còn gì nữa. Hết giờ ăn được thì thôi. Còn như nếu mình ăn đấy là mình phải chia cho người ta.
Chính bà thầy, thí dụ như mới 12 giờ vừa xong cái là mình đã ăn xong rồi, khách tới nữa nói là xin ăn phần ăn, xin ăn, thì giờ mình có.
Nhưng mà hết giờ rồi thì thôi chứ còn gì nữa. Khách thì cũng phải đúng luật, đến giờ thì ăn, mà bây giờ hết giờ thì có nói chuyện gì nữa. Ăn ấy, thì mình phải mời, còn mình cũng không ăn thì thôi.
Bây giờ chùa mình tới 12 giờ là đúng ngọ không dùng nữa, nhưng mà khách thì không đi tới á, họ tự động họ xin cái chỗ ngồi thôi, họ lấy đồ ăn họ ăn, chứ họ không xin ăn của mình thì mình cứ cho họ ngồi ăn vậy thầy.
Việc của người ta, thế việc của người ta là
kệ đó.